Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Surrendered Wife của Laura Doyle là sách hướng dẫn về hôn nhân, xuất bản lần đầu vào đầu những năm 2000, dành chủ yếu cho phụ nữ đang cảm thấy xa cách, thường xuyên xung đột, hoặc kiệt sức vì gánh vác quá nhiều trong quan hệ vợ chồng. Tựa sách dễ gây hiểu lầm vì Doyle không trình bày sự phục tùng hay từ bỏ bản thân như mục tiêu. Theo cách bà diễn giải, surrender, tức buông quyền kiểm soát đối với chồng, là thay đổi cách một người phản ứng, giao tiếp và chăm sóc nhu cầu của chính mình. Cuốn sách đặt trọng tâm vào sự tôn trọng, tính dễ tổn thương, lòng biết ơn và khả năng nêu mong muốn mà không áp đặt cách người kia phải đáp ứng. Đây là một tác phẩm tư vấn quan hệ có quan điểm giới tính rất rõ rệt, đồng thời cũng gây tranh luận. Giá trị của nó nằm ở việc nhận diện vòng lặp chỉ trích, phòng thủ và xa cách. Tuy nhiên, các đề xuất của Doyle cần được đọc có chọn lọc, trong bối cảnh một mối quan hệ an toàn, tôn trọng và có trách nhiệm từ cả hai phía. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, buông kiểm soát được xem là cách phá vỡ vòng lặp chỉ trích và rút lui. Luận điểm trung tâm của The Surrendered Wife là nhiều cuộc hôn nhân rơi vào vòng lặp tiêu cực, khi người vợ cố sửa, nhắc, chỉ đạo hoặc phê bình, còn người chồng phản ứng bằng im lặng, né tránh hoặc rút lui. Doyle cho rằng người vợ càng tăng mức kiểm soát để có được sự hợp tác, người chồng càng ít chủ động, từ đó lại củng cố cảm giác rằng cô phải tự làm mọi việc. Buông ở đây là dừng cố gắng quản lý hành vi, quyết định và phương pháp thực hiện của chồng, chứ không phải phủ nhận vấn đề hay chấp nhận mọi hành vi. Cơ chế mà sách đề xuất là chuyển trọng tâm từ thay đổi người kia sang quan sát phản ứng của mình. Thay vì nói chồng phải làm gì, làm khi nào và làm như thế nào, người đọc được khuyến khích nói rõ điều mình mong muốn, rồi để đối phương có khoảng trống lựa chọn cách phản hồi. Cách tiếp cận này có thể làm giảm giọng điệu giám sát và mở đường cho sự chủ động. Dù vậy, nó chỉ hữu ích khi cả hai có thiện chí cơ bản. Buông kiểm soát không đồng nghĩa với việc bỏ qua sự vô trách nhiệm kéo dài, phản bội, đe dọa, bạo lực hoặc bất kỳ dạng lạm dụng nào. Thứ hai, tôn trọng cách suy nghĩ của chồng là nguyên tắc gây tranh cãi nhất của cuốn sách. Doyle dành vị trí quan trọng cho việc tôn trọng suy nghĩ và năng lực phán đoán của chồng. Bà lập luận rằng việc thường xuyên sửa sai, chế giễu, phủ định hoặc thể hiện rằng chồng không thể đưa ra quyết định tốt sẽ làm suy yếu cảm giác được tôn trọng, khiến anh ta ít muốn tham gia vào đời sống gia đình. Theo khung của sách, tôn trọng không đòi hỏi đồng ý với mọi quan điểm. Nó đòi hỏi tránh biến khác biệt thành sự hạ thấp phẩm giá, đặc biệt trong những cuộc trò chuyện về tiền bạc, việc nhà, công việc hoặc nuôi dạy con. Điểm thực hành đáng chú ý là phân biệt giữa nêu ý kiến và giành quyền điều khiển. Một người có thể nói mình lo lắng, đưa ra dữ kiện, nêu giới hạn cá nhân, nhưng không nhất thiết phải ép đối phương làm theo đúng kịch bản của mình. Đây là lời nhắc có ích về tác động của sự khinh miệt trong quan hệ. Tuy nhiên, cách Doyle gắn nguyên tắc này chủ yếu với vai trò của người vợ và nhu cầu của đàn ông tạo ra giới hạn rõ ràng. Hôn nhân lành mạnh cần sự tôn trọng hai chiều. Người chồng cũng phải lắng nghe, tôn trọng năng lực và quyền tự chủ của vợ, thay vì coi sự tôn trọng là đặc quyền một phía. Thứ ba, nói ra mong muốn thay cho ra lệnh, giúp nhu cầu được bộc lộ mà không biến thành cuộc đấu quyền lực. Một nét thực tế trong The Surrendered Wife là sự phân biệt giữa bày tỏ mong muốn và kiểm soát kết quả. Doyle khuyên người đọc nói trực tiếp về điều mình muốn, như cần được nghỉ ngơi, muốn có thời gian riêng, mong được hỗ trợ hoặc hy vọng có một kế hoạch chung, thay vì dùng lời trách móc hay mệnh lệnh. Bà xem lời than phiền thường xuyên là thông điệp không rõ ràng vì nó vừa che giấu nhu cầu thật, vừa khiến người nghe tập trung tự vệ thay vì hợp tác. Về mặt giao tiếp, nguyên tắc này có cơ sở dễ hiểu. Câu nói bắt đầu từ trải nghiệm và nhu cầu cá nhân thường ít kích hoạt đối đầu hơn câu buộc tội. Chẳng hạn, thay vì quy kết rằng đối phương không bao giờ quan tâm, người nói có thể mô tả cảm giác quá tải và đề nghị một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Sách cũng nhấn mạnh tính dễ tổn thương, tức gọi tên nỗi sợ, sự cô đơn hay thất vọng nằm dưới cơn giận. Điều này có thể giúp cuộc trao đổi chân thực hơn. Tuy nhiên, không gắn với kết quả không có nghĩa là không được thương lượng. Những việc ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính, con cái, sức khỏe và quyền lợi chung vẫn cần thảo luận minh bạch, thống nhất trách nhiệm và theo dõi việc thực hiện. Giao tiếp không kiểm soát chỉ hiệu quả khi đi cùng ranh giới rõ ràng. Thứ tư, sự đón nhận, lòng biết ơn và chăm sóc bản thân được đặt đối lập với mô hình người vợ gồng gánh. Doyle phê phán hình ảnh người phụ nữ phải tự lo mọi thứ, vừa làm việc, vừa chăm con, vừa điều hành gia đình, rồi cuối cùng cảm thấy không ai quan tâm đến mình. Bà cho rằng thói quen từ chối sự giúp đỡ, quà tặng, lời khen hoặc nỗ lực của chồng có thể xuất phát từ nhu cầu phải luôn làm chủ tình hình. Vì vậy, cuốn sách khuyến khích người vợ học cách đón nhận, ghi nhận điều tốt và ưu tiên việc chăm sóc bản thân. Trong lập luận của Doyle, khi một người không còn kiệt sức vì cố gắng quản lý tất cả, họ có thêm khả năng hiện diện, cởi mở và gần gũi. Khía cạnh hữu ích của ý tưởng này là nó đặt câu hỏi về lao động cảm xúc vô hình trong hôn nhân. Một người không nên mặc định gánh mọi việc, rồi dùng sự hy sinh làm bằng chứng cho tình yêu hoặc làm nguồn tích tụ oán giận. Biết nhận hỗ trợ có thể tạo điều kiện cho sự phân công cân bằng hơn. Lòng biết ơn cũng có thể làm giảm xu hướng chỉ nhìn vào thiếu sót. Dù thế, lòng biết ơn không nên trở thành nghĩa vụ, phải hài lòng với đóng góp tối thiểu. Sự đón nhận lành mạnh phải đi cùng quyền nêu nhu cầu, chia sẻ việc nhà công bằng và quyền từ chối những sắp đặt bất lợi. Chăm sóc bản thân trong sách có giá trị nhất khi được hiểu như một phần của quan hệ đối tác bình đẳng. Cuối cùng, quan điểm về tài chính và vai trò giới cho thấy cả tính đặc thù lẫn giới hạn thời đại của sách. Trong các nguyên tắc của Doyle, có đề xuất để người chồng đảm nhận trách nhiệm chính về tài chính gia đình. Bà liên kết điều này với niềm tin rằng nhiều đàn ông muốn được tin cậy trong vai trò cung cấp và bảo vệ. Còn việc người vợ can thiệp quá mức vào cách xử lý tiền bạc có thể tạo ra xung đột. Đây là phần thể hiện rõ nhất nền tảng vai trò giới truyền thống của The Surrendered Wife, cũng là lý do cuốn sách nhận được phản ứng trái chiều. Ở mức khái quát, sách nêu một vấn đề đáng bàn, đó là tiền bạc thường trở thành nơi diễn ra cuộc đấu về quyền lực, năng lực và sự an toàn. Việc liên tục kiểm tra, bí mật chi tiêu hoặc dùng tiền để gây sức ép đều có thể làm xói mòn niềm tin. Nhưng giải pháp không nhất thiết là chuyển toàn bộ quyền quản lý sang một người. Với nhiều gia đình hiện đại, cả hai cùng có thu nhập, có nợ chung, con chung và mục tiêu dài hạn, nên tính minh bạch và quyền tiếp cận thông tin tài chính là điều thiết yếu. Vì thế, độc giả có thể rút ra bài học hẹp hơn và an toàn hơn từ Doyle là tin tưởng không đồng nghĩa với giám sát vi mô, còn hợp tác không đồng nghĩa với giao quyền lực một chiều. Mỗi cặp đôi cần thỏa thuận vai trò dựa trên năng lực, hoàn cảnh và mức độ an toàn tài chính thực tế. Kết luận, The Surrendered Wife phù hợp nhất với những người vợ đang nhận ra rằng quan hệ của mình bị chi phối bởi phê bình, nhắc nhở, phòng thủ và cảm giác phải tự gánh vác tất cả. Người đọc có thể tìm thấy các gợi ý thực hành về cách diễn đạt mong muốn rõ hơn, giảm giọng điệu khinh miệt, nhận hỗ trợ, nuôi dưỡng tính dễ tổn thương và quay lại với nhu cầu cá nhân. Những ý tưởng này đặc biệt đáng suy ngẫm khi một người có xu hướng cố kiểm soát để giảm bất an nhưng lại vô tình làm đối phương xa cách. Điểm khác biệt của sách trong dòng tư vấn hôn nhân là giọng điệu quyết liệt và mô hình rất cụ thể về sự khác biệt vai trò giữa vợ và chồng. Doyle không chỉ khuyên giao tiếp tốt hơn theo nghĩa chung chung mà yêu cầu người đọc xem xét cách quyền kiểm soát, sự tôn trọng và khả năng đón nhận vận hành trong đời sống hàng ngày. Chính sự rõ ràng đó khiến sách dễ áp dụng với một số người, nhưng cũng khiến nó gây tranh luận hơn các sách quan hệ dựa trên bình đẳng giới hoặc trị liệu cặp đôi. Cuốn sách không nên được dùng để hợp lý hóa sự im lặng trước lạm dụng, phản bội, bất công tài chính hay việc một bên né tránh trách nhiệm. Nó cũng không thay thế hỗ trợ chuyên môn khi hôn nhân có nguy cơ mất an toàn. Đọc có chọn lọc, người ta có thể giữ lại bài học về việc bỏ kiểm soát người khác, đồng thời bảo vệ ranh giới, tiếng nói và quyền tự chủ của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Laura Doyle, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!